Trở lại cuộc trao đổi với luật sư Trần Xuân Tiền ạ. Tranh chấp về thừa kế di sản hiện cũng đang xuất hiện ngày càng nhiều trong số các vụ án dân sự. Từ việc tranh chấp tài sản thừa kế mà đã xuất hiện không ít cái vụ án mạng đau lòng. Hiện nay thì pháp luật nước ta quy định thế nào về quyền thừa kế ạ?
Quyền thừa kế là một trong những chế định quan trọng được quy định trong Bộ luật dân sự năm 2015. Theo đó, cá nhân có quyền lập di chúc để định đoạt tài sản của mình, để lại tài sản của mình cho người khác thừa kế theo pháp luật, hưởng di sản theo di chúc hoặc theo pháp luật. Từ quy định trên thì cho thấy mọi cá nhân không phân biệt nam nữ, tuổi tác, thành phần, tôn giáo, địa vị chính trị xã hội đều có quyền để lại tài sản của mình cho người khác, cũng như quyền được hưởng di sản theo di chúc hoặc theo pháp luật. Hiện nay thì có hai loại thừa kế là thừa kế theo di chúc hoặc thừa kế theo pháp luật. Trường hợp thừa kế theo di chúc tức là khi có di chúc của người chết để lại thì khi đó việc phân chia di sản phải tuân theo ý chí nguyện vọng của người làm di chúc đã ghi rõ trong di chúc, và cái di chúc đó phải đúng thủ tục trình tự, tức là tính hợp pháp hợp lý. Còn trường hợp thừa kế theo pháp luật tức là người chết không có di chúc để lại thì việc phân chia di sản theo hàng thừa kế, điều kiện và trình tự thừa kế theo quy định pháp luật tức là thừa kế theo quy định pháp luật, hàng thừa kế, diện thừa kế và cái việc quy định đó sẽ được pháp luật phân chia.
Trong tuần qua thì chương trình có nhận được một số câu hỏi của thính giả về di sản thừa kế. Sau đây là câu hỏi của chị Nguyễn Thị Hòa ở Vĩnh Phúc ạ, mà kỹ thuật viên đã ghi lại ạ.
Xin hỏi luật sư về trường hợp của gia đình tôi. Cha mẹ tôi thì có 3 người con, 2 gái và 1 trai. Tôi là út. Cha mẹ tôi có một mảnh đất rộng 300m² và một ngôi nhà cấp 4 trên mảnh đất đó. Năm 2020, cha mẹ tôi mất đi, không để lại di chúc. Lúc đó, ba anh chị em chúng tôi đã thống nhất là vợ chồng tôi sẽ tiếp nhận nhà và đất vì trước đây chỉ có vợ chồng tôi ở với bố mẹ tại quê. Trong khi chị gái và anh trai tôi thoát ly đi công tác ở thành phố, vì là người trong gia đình nên chúng tôi chỉ thỏa thuận miệng, thống nhất trong gia đình. Sau đó, năm 2021, vợ chồng tôi đã quyết định phá căn nhà cũ, xây nhà mới 3 tầng. Thế rồi, anh trai tôi lại yêu cầu đòi hưởng toàn bộ tài sản của bố mẹ tôi để lại vì là con trai. Hoặc sẽ chia nhà đất của bố mẹ làm 3 phần. Luật sư cho hỏi là yêu cầu của anh tôi như thế có hợp pháp không ạ? Căn mới xây của vợ chồng tôi có coi là tài sản thừa kế phải chia không ạ? Tôi xin hết ạ.
Xin cảm ơn chị Hòa đã gửi câu hỏi đến chương trình. Tôi xin được trả lời câu hỏi như sau. Vì cha mẹ của chị đã mất mà không để lại di chúc nên di sản thừa kế bao gồm một mảnh đất rộng 300m² và ngôi nhà cấp 4 ở trên đất sẽ được phân chia theo quy định của pháp luật. Và theo định tại điều 651 Bộ luật dân sự năm 2015 về thừa kế thì người thừa kế theo pháp luật gồm có 3 người con, anh trai, chị gái của chị và chị sẽ thuộc hàng thừa kế thứ nhất và được hưởng phần di sản bằng nhau. Tuy nhiên, vì chị và các anh chị em không tiến hành thủ tục mở và phân chia di sản thừa kế mà chỉ thỏa thuận miệng cho chị tiếp quản tài sản thừa kế. Vì vậy, việc anh trai của chị muốn nhận toàn bộ di sản thừa kế vì là con trai là không hợp pháp, còn yêu cầu chia di sản phải làm thành 3 phần là có cơ sở, vì bố mẹ của chị chết không để lại di chúc thì các con có quyền lợi và nghĩa vụ như nhau, trừ trường hợp mà chứng minh được là chị có công góp đóng góp hoặc là anh trai chị có công góp đóng góp mà phải cái phần hơn, thì vấn đề đó nếu như các bên không thỏa thuận được, không tìm hiểu đúng pháp luật và không giải quyết được bằng sự thỏa thuận thì sẽ ra tòa và nhờ tòa án quyết định cái việc này.
Một thính giả gọi điện đến và hỏi là người đang chấp hành án phạt tù và phải hơn 2 năm nữa mới hết hạn cải tạo thì họ có được xét hưởng di sản thừa kế của bố hay là mẹ đẻ của họ không ạ? Thưa luật sư.
Điều 621 Bộ luật dân sự năm 2015 quy định các trường hợp không được quyền hưởng thừa kế bao gồm: người bị kết án về hành vi cố ý xâm phạm tính mạng sức khỏe hoặc ngược đãi nghiêm trọng, hành hạ người để lại di sản hoặc cố ý xâm phạm tính mạng người thừa kế khác để nhằm hưởng một phần hoặc toàn bộ di sản mà người thừa kế đó có quyền được hưởng. Và tiếp tục là người có hành vi lừa dối, cưỡng hiếp hoặc ngăn cản người để lại di sản trong việc lập di chúc, giả mạo di chúc, sửa chữa di chúc, hủy di chúc, che giấu di chúc nhằm hưởng một phần hoặc toàn bộ di sản trái với ý chí của người đại di sản. Như vậy là để xem xét người đang chấp hành án phạt tù có được hưởng di sản thừa kế bố mẹ đẻ hay không, còn phải căn cứ vào tội danh của người đó đang kết án về tội gì. Nếu thuộc trong trường hợp liên quan đến một trong các hành vi nêu trên thì người đó không được quyền giản thừa kế. Ngược lại, nếu người đó bị kết án về các tội danh khác không thuộc các trường hợp nêu trên, hoặc người để lại di sản đã biết hành vi của những người đó nhưng
cụ thể. Song cũng không ít trường hợp để lại di chúc lại khiến cho người thân của họ bất bình, gây mâu thuẫn, thậm chí là đánh nhau gây thương tích vì cho rằng di chúc đó không hợp lý, không phù hợp với các quy định pháp luật. Thưa luật sư Trần Xuân Tiền ạ, trong trường hợp mà người chủ tài sản có di chúc để lại toàn bộ tài sản cho một người hoặc một nhóm người hoàn toàn không có quan hệ huyết thống, quan hệ gia đình được pháp luật thừa nhận, thì những người thân, tức là những người thuộc hàng thừa kế thứ nhất của họ theo pháp luật ấy, thì có được quyền khởi kiện yêu cầu về quyền thừa kế không? Và trong cái trường hợp này ấy, thì thủ tục như thế nào ạ?
Trong trường hợp chủ tài sản có di chúc để lại toàn bộ tài sản cho một người hoặc một nhóm người khác không có quan hệ huyết thống, quan hệ gia đình được pháp luật thừa nhận, thì người thân thuộc hàng thừa kế thứ nhất của họ theo pháp luật có quyền khởi kiện yêu cầu về quyền thừa kế khi có căn cứ cho rằng quyền và lợi ích hợp pháp của họ bị xâm hại. Cũng theo quy định tại điều 630, di chúc được coi là hợp pháp khi người lập di chúc minh mẫn, sáng suốt, không bị lừa dối, không bị đe dọa, không bị cưỡng ép trong khi lập di chúc, và nội dung của di chúc không vi phạm điều cấm của pháp luật, không trái luật xã hội, hình thức của di chúc không trái quy định của pháp luật. Như vậy là gì? Trong trường hợp những người thuộc hàng thừa kế thứ nhất của người để lại di sản có căn cứ cho thấy di chúc hợp pháp là không đảm bảo các điều kiện về tính hợp pháp và xâm hại đến quyền ích hợp pháp của mình, thì có quyền nộp đơn khởi kiện ra tòa yêu cầu về quyền thừa kế. Tuy nhiên là gì? Không phải trong mọi trường hợp tòa án sẽ công nhận yêu cầu về nguyên đơn, bởi các tranh chấp liên quan đến tài sản thừa kế vô cùng phức tạp. Tòa án sẽ xem xét các yếu tố như là gì? Hiện trạng di sản thừa kế, di sản đó ai quản lý, quá trình sử dụng như thế nào, quản lý ra làm sao, quá trình tôn tạo, quá trình phát triển cái di sản thế nào. Vì vậy, người khởi kiện cần cân nhắc trước khi nộp đơn khởi kiện và thu thập các chứng cứ chứng minh đầy đủ, rõ ràng để bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của mình trong quá trình giải quyết yêu cầu của tòa án.
Cụ thể là thời hiệu để khởi kiện các vụ án dân sự về quyền thừa kế hiện nay là bao lâu ạ? Và với những cái tranh chấp di sản thừa kế, khi mà đã hết thời hiệu khởi kiện ấy, thì phải làm sao ạ, thưa luật sư?
Thời hiệu khởi kiện và thời hiệu yêu cầu giải quyết vụ án dân sự liên quan đến quyền thừa kế được quy định tại điều 623 Bộ luật dân sự năm 2015. Theo quy định này, thời hiệu khởi kiện để người thừa kế yêu cầu chia di sản là 30 năm đối với bất động sản và 10 năm đối với động sản kể từ thời điểm mở thừa kế. Hết thời hạn này thì di sản thuộc về người quản lý di sản đó. Bên cạnh đó, thời hiệu để người thừa kế yêu cầu xác nhận quyền thừa kế của mình hoặc bác bỏ quyền thừa kế của người khác là 10 năm kể từ thời điểm mở thừa kế. Như vậy là gì? Nếu một trong các người thừa kế di sản có yêu cầu chia di sản thừa kế thì có quyền yêu cầu tòa án chia di sản trong thời hạn luật quy định. Tuy nhiên, pháp luật cũng quy định các trường hợp cho phép kéo dài thời hạn khởi kiện theo quy định. Cụ thể là gì? Điều 156 Bộ luật dân sự năm 2015. Trong thời hạn được phép yêu cầu chia di sản thừa kế mà xuất hiện sự kiện bất khả kháng như xảy ra một cách khách quan, không thể lường trước được và không thể khắc phục được, hoặc trở ngại khách quan, trở ngại do hoàn cảnh khách quan tác động làm cho người có quyền nghĩa vụ dân sự không thể biết về việc quyền lợi hợp pháp của mình bị xâm hại hoặc không thể thực hiện được quyền nghĩa vụ dân sự, thì khoảng thời gian này không tính vào thời điểm khởi kiện.
Những tình huống nảy sinh từ cuộc sống thường ngày.
Nếu là người liên quan, bạn sẽ làm gì để bảo vệ quyền lợi của mình?
Các luật sư chuyên gia hàng đầu sẽ tư vấn giúp bạn.
Chuyên mục Bạn và Pháp luật phát sóng vào 20 giờ thứ hai hàng tuần
trong chương trình phát thanh Vì An ninh Tổ quốc phát trên VTV1 tại Tiếng nói Việt Nam.
Bạn và Pháp luật, hành trang kiến thức không thể thiếu của bạn.
Trở lại với cái trường hợp tranh chấp di sản thừa kế khi mà không có di chúc ạ. Nếu trường hợp mà người có hai vợ, trong đó một người thì có đăng ký hợp pháp và một người là quan hệ hôn nhân thực tế, thì rắc rối nảy sinh là những cái tranh chấp về tài sản phát sinh trong quá trình chung sống hoặc là tài sản thừa kế khi mà người chồng đột ngột qua đời ạ. Thưa luật sư ạ, trong cái trường hợp này thì vấn đề phân chia tài sản thuộc quyền sở hữu của người chồng đã mất thì như thế nào ạ?
Trong trường hợp một người đã có vợ mà còn chung sống như vợ chồng với một người khác, nếu người này đột ngột qua đời, không để lại di chúc, thì vấn đề phân chia di sản thừa kế của anh ta sẽ được giải quyết theo định pháp luật hôn nhân đình năm 2014 và Bộ luật dân sự năm 2015. Cụ thể như sau: đối với người vợ có đăng ký hôn hợp pháp, người này thuộc hàng thừa kế thứ nhất theo định pháp luật dân sự, nên mặc nhiên được xem xét hưởng di sản thừa kế của chồng. Đối với người có quan hệ chung sống với người chồng do người này không đăng ký hôn hợp pháp, nên căn cứ theo điều 16 là thôn gia đình, quan hệ tài sản giữa hai người này được giải quyết theo thỏa thuận của hai bên. Tức là gì? Họ thỏa thuận trong cái quá trình chung sống và có đóng góp của các bên. Như vậy là gì? khi một người đã có vợ mà còn chung sống như vợ chồng với người khác, nếu người này không để lại giúp thì người được hưởng di sản thừa kế hợp pháp là người vợ có đăng ký luôn. Còn người quan hệ chung sống chỉ được hưởng di sản trong trường hợp các bên đã có thỏa thuận ở các hình thức như hợp đồng tặng cho, có tài sản, có quan hệ vay mượn nợ gì trước đó, và cái nghĩa vụ chứng minh đó là chứng minh cái tài sản chung của họ để trong cái khối tài sản mà người chết để lại.
Tranh chấp di sản thừa kế không chỉ là đòi hỏi quyền thừa kế với những di sản để lại như tiền, nhà cửa, đất đai, mà trong một số trường hợp còn là tranh chấp về những nghĩa vụ mà người chết để lại cho người thừa kế. Ví dụ như là các khoản nợ này, rồi tiền thuế thiếu của nhà nước, hay là tiền cấp dưỡng cho người sống nương nhờ họ. Trong trường hợp mà người chết không để lại di chúc, thì cái phần nghĩa vụ thừa kế này sẽ được giải quyết như thế nào ạ? Và liệu rằng những cái người thừa kế theo pháp luật thì họ có quyền từ chối thực hiện nghĩa vụ mà người đã mất để lại không ạ, thưa luật sư?
Trong trường hợp người chết không để lại di chúc thì việc phân chia di sản thừa kế được thực hiện theo quy định về thừa kế theo pháp luật. Cụ thể là gì? Di sản sẽ được phân chia theo hàng thừa kế theo tỷ lệ do Bộ luật dân sự quy định. Tương ứng với đó là gì? Cái nghĩa vụ tài sản trong phạm vi tài sản mà người thừa kế được hưởng. Về việc từ chối thực hiện nghĩa vụ tài sản thì người thừa kế theo pháp luật có thể từ chối thực hiện nghĩa vụ tài sản trong các trường hợp như sau. Thứ nhất là gì? Người thừa kế từ chối cả quyền nhận di sản. Như đã nói trên là gì? Nghĩa vụ tài sản ứng với di sản được nhận. Nên nếu người thừa kế từ chối nhận di sản thì sẽ không được nhận nghĩa vụ và phải gắn với di sản đó. Các đồng thừa kế đã thỏa thuận và thống nhất thì trường hợp này thường diễn ra khi các đồng thừa kế thống nhất phân chia lại nghĩa vụ tài sản theo thỏa thuận mà không căn cứ vào số di sản mà phạm vi nghĩa vụ của người thừa kế. Và căn cứ vào sự thỏa thuận đó thì người thừa kế hoàn toàn có thể từ chối nghĩa vụ tài sản.
Vâng, thực tế là
bố mất đột ngột vì tai nạn giao thông, do đó có thể suy đoán rằng trong trường hợp này người mất không để lại di chúc. Như vậy việc chia di sản sẽ được giải quyết theo pháp luật. Trong trường hợp nếu như mà gì, khi mất mà tìm thấy trong nhà có cái tài di chúc mà người ta bí mật ông không nói ra thì bắt đầu là theo quy định theo di chúc. Đương nhiên vấn đề di chúc đó phải thực hiện theo đúng quy định trình tự thì có giá trị, và theo quy định tại điểm a khoản 1 điều 1651 Bộ luật dân sự thì con đẻ của người chết thuộc hàng thừa kế thứ nhất theo pháp luật. Như vậy những người là con đẻ của người chết, kể cả những người trong hay ngoài gia thú, nếu có kết quả xét nghiệm ADN chứng minh là con đẻ thì đều có quyền thừa kế theo pháp luật và được hưởng di sản thừa kế, trừ trường hợp bị truất quyền thừa kế hoặc không được hưởng quyền thừa kế theo điều 601 Bộ luật dân sự, tức là gì, những người bị bác cái quyền hưởng thừa kế vì có những điều vi phạm điều cấm.
Vâng, vừa rồi chúng ta đã thảo luận về một số cái tranh chấp di sản thừa kế khi mà không có di chúc. Việc xác định tài sản chung của vợ chồng cũng thường gây ra không ít mâu thuẫn phức tạp khi mà một trong hai người đã chết, nhất là khi mà họ ở trong cái trường hợp ly thân hay là có xuất hiện mối quan hệ sống chung với người khác ạ. Thưa luật sư ạ, pháp luật nước ta thì quy định như thế nào về việc lập di chúc chung của vợ chồng ạ? Khi nào thì quyền thừa kế đối với tài sản chung này có hiệu lực ạ?
Trước đây theo quy định Bộ luật dân sự năm 2005, cụ thể là gì, điều 663, vợ chồng có quyền lập di chúc chung để định đoạt khối tài sản chung. Theo đó, di chúc chung được thiết lập trên cơ sở quan hệ hôn nhân và quan hệ tài sản dựa trên sở hữu chung hợp nhất của vợ chồng với khối tài sản chung đó. Đến nay, Bộ luật dân sự năm 2015 đã bỏ quy định này. Tuy nhiên, cũng không có quy định cấm vợ chồng lập di chúc chung. Mặt khác, Luật hôn nhân và gia đình năm 2014 vẫn thừa nhận quyền sở hữu định đoạt vợ chồng đối với khối tài sản chung. Do đó, trong thời điểm này, vợ chồng vẫn có thể lập di chúc chung để định đoạt khối tài sản chung của vợ chồng, miễn là hoạt động lập di chúc tuân thủ các điều hợp pháp tại điều 630 Bộ luật dân sự năm 2015. Và cũng theo quy định tại điều 611 Bộ luật dân sự năm 2015, thời điểm mở thừa kế là thời điểm người có tài sản chết hoặc khi tòa án tuyên bố người đó đã chết. Căn cứ vào quy định trên thì trong trường hợp cả vợ và cả chồng có lập di chúc chung thì thời điểm mở thừa kế, thời điểm di chúc có hiệu lực là thời điểm người sau cùng chết hoặc tại thời điểm vợ chồng cùng chết. Nếu trong nội dung di chúc không có nội dung khác thỏa thuận về thời điểm đó thì hiệu lực của di chúc.
Có ý kiến cho rằng cái quy định vợ chồng có thể lập di chúc chung để định đoạt tài sản chung thì sẽ làm giới hạn quyền của chủ sở hữu trong việc định đoạt tài sản. Vậy quan điểm của luật sư Trần Xuân Tuyền về vấn đề này thế nào ạ?
Vâng, tôi cho rằng ý kiến quy định vợ chồng có thể lập di chúc chung để định đoạt tài sản chung sẽ làm giới hạn quyền sở hữu trong việc định đoạt tài sản là chưa xác đáng và chưa hiểu rõ quy định của pháp luật bởi những lý do sau đây. Thứ nhất là gì? Chúng ta thấy quy định pháp luật cho phép vợ chồng có thể lập di chúc chung, tức là việc có lập di chúc chung hay không phụ thuộc hoàn toàn vào sự thỏa thuận, tự nguyện và nhất trí của hai vợ chồng. Không ai trong số hai bên có quyền cưỡng ép người còn lại lập di chúc chung. Và thứ hai là gì? Đối tượng trong di chúc chung là gì? Là khối tài sản chung, tức là gì? Là tài sản sở hữu của cả vợ và chồng, không phải của riêng ai. Còn đối với tài sản riêng của vợ hoặc chồng như tài sản được thừa kế riêng, tặng cho riêng thì chủ sở hữu hoàn toàn có quyền định đoạt tài sản của mình. Hoặc là gì? Trong trường hợp hôn nhân vợ chồng nhưng mà người vợ người chồng thỏa thuận đồng ý cho vợ hoặc chồng có quyền đứng tài sản riêng trong hôn nhân thì đấy là tài sản riêng và người ta không quyết định trong mối tài sản chung.
Vâng, với những trường hợp mà thính giả gọi điện đến tư vấn cũng như là nội dung mà thính giả đã gửi thư đến chương trình về việc thực hiện di sản thừa kế thì luật sư có lời khuyên nào đối với mọi người liên quan đến cái vấn đề lập di chúc cũng như là vấn đề thực hiện phân chia di sản thừa kế ạ?
Trên thực tế, trong lĩnh vực thừa kế thường phát sinh rất nhiều tranh chấp bất đồng giữa những người được hưởng thừa kế. Vì vậy, để hạn chế tình trạng tranh chấp bất đồng trong lĩnh vực này, tôi có một số lời khuyên đối với thính giả như sau. Thứ nhất là gì? Di chúc phải được lập một cách hợp pháp, đúng thủ tục, luật định. Trong đó ghi rõ những người nào sẽ được hưởng di sản thừa kế, mức hưởng của họ là bao nhiêu và cần phải làm những thủ tục gì để hưởng thừa kế. Di chúc nên được lập bằng hình thức, bằng văn bản có công chứng chứng thực. Tốt nhất là như vậy, tránh cái việc sau này tranh chấp. Và qua công chứng chứng thực nó sẽ tính chất xác thực, có tính giá trị pháp lý cao. Chỉ trong các trường hợp cực chẳng đã thì mới lập di chúc bằng miệng và phải có ít nhất hai người làm chứng ghi chép lại cùng ký tên hoặc điểm chỉ. Trong trường hợp có tranh chấp xảy ra, các bên có quyền lợi, nghĩa vụ ưu tiên trong việc thỏa thuận giải quyết về mặt tình cảm để tìm ra tiếng nói chung trong vấn đề tranh chấp. Chỉ nên cân nhắc việc khởi kiện ra tòa khi không còn lựa chọn nào khác. Bởi kể cả khi vụ việc đã được tòa án giải quyết thì tình cảm gia đình anh em có thể sẽ không còn nữa. Và ngoài cái việc xét xử, đến vấn đề thi hành án cũng là vấn đề hết sức khó khăn trong cái việc phân chia di sản thừa kế, bởi vì những trường hợp di sản thừa kế thường là những người quan hệ huyết thống, những quan hệ thân thiết. Cho nên khi bình thường không tranh chấp thì thôi, nhưng đã tranh chấp thì mâu thuẫn sẽ cực kỳ căng thẳng, sẽ gì có những sự đáng tiếc xảy ra. Nếu như hòa giải không được, xét xử không xong và thi hành án cũng sẽ bế tắc thì cái tình hình đó sẽ có những bi kịch rất lớn đã xảy ra. Cho nên khuyên mọi người là gì? Hãy nhường nhịn nhau, hãy thỏa thuận với nhau, hãy gì? Đừng nghĩ cái chuyện vật chất đó là lớn, mà cái đó là cái thừa kế chứ không phải bản thân các bạn làm ra. Thì các bạn đừng coi cái đó là nó quá là gì? Nó nặng nề, nó quá là cái gì nó mà phải răng giật bằng mọi giá. Xin cảm ơn.
Quý vị vừa theo dõi chuyên mục Bạn và Pháp luật của chương trình phát thanh Vì An ninh Tổ quốc. Chương trình được phát sóng từ 20 giờ thứ hai hàng tuần trên kênh VOV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, đã có nhiều vụ án đáng tiếc xảy ra, nhiều vụ kiện tụng phức tạp dai dẳng, mà nguyên nhân là từ việc phân chia tài sản thừa kế. Dù tài sản thừa kế có giá trị thế nào, nhưng để đến mức phải mang nhau ra tòa kiện thì đều là chuyện buồn của mỗi gia đình. Bất cứ bên nào thắng hay thua kiện thì giá trị lớn nhất mất đi vẫn là mối quan hệ tình cảm của những người từng trong một gia đình bị sứt mẻ. Hy vọng là những tư vấn của luật sư Trần Xuân Tiền trong chuyên mục ngày hôm nay sẽ giúp quý vị thính giả có thêm kiến thức cơ bản về việc lập di chúc, phân chia di sản thừa kế, tránh xảy ra những tranh chấp kéo dài làm ảnh hưởng đến mối quan hệ tình cảm trong gia đình, hạn chế phát sinh những vụ án hình sự thương tâm. Một lần nữa cảm ơn luật sư Trần Xuân Tiền, trưởng văn phòng luật sư Đồng Đội đã đồng hành cùng với chương trình ngày hôm nay.